mà rồi từ cái chỗ mình nổi sân lên thì cái người kia người ta phát ghét, người ta lại càng ra cái rắc rối cho mình nữa. Thế cho nên tự mình mua lấy đủ thứ khó. Thế sao con làm sao cái lửa sân nó lại thiêu sạch của con? Con nhớ vua A Dục ở trong sách có kể chuyện vua A Dục là một vị vua xứ Ấn Độ. Ngài lúc đầu ngài là một ông vua độc ác tàn nhẫn, nhưng mà đến khi được gặp Phật thì đổi ông theo Phật thì ông đổi hẳn đi. Ông thành một ông vua rất là tin kính Tam Bảo. Mà một khi đã tin kính Tam Bảo thì dĩ nhiên là ông làm tất cả các thứ lành. Cho đến bây giờ hiện tại bên Ấn Độ vẫn còn di tích đó. Ông xây tháp và những nơi nào mà có Phật đã tới, ông đều xây một cái cột trụ để kỷ niệm. Hiện bây giờ vẫn còn di tích những cái tháp, những cái cột trụ của ông ở bên Ấn Độ. Thế mà một như thế một đời ông làm không biết bao nhiêu công đức, mà ông tin Phật cho đến có bao nhiêu thái tổ nơi công chúa ông cho đi tu tuốt. Trong cái số có một vị công chúa đó, vì nhờ công đức của ngài cho nên cái đạo Thích Lan cho tới bây giờ vẫn được đạo Phật phong phú tốt đẹp. Cái đạo Thích Lan ở gần xứ Ấn Độ là nhờ cái bà công chúa đó. Thế thì thành kể ra như thế để con thấy là cái ông này bây giờ ông ấy tu rất là tận tình. Ông ấy không đi tu, vẫn làm vua, nhưng mà ông cho công chúa với thái tử đi tu. Trong các vị con ông ấy đi tu có một thái tử chính A-la-hán. Thế khi thế mà ông làm bao nhiêu công đức, nói về cái chuyện mà cúng Phật cúng tăng mới làm chùa ở cả xứ Ấn Độ cái hồi bây giờ là coi như bàn tay của ông rất là rộng rãi. Ấy thế mà lúc lâm chung ông sắp lúc ông đau nặng thì có cái người ông quan ngồi quạt hầu, thì cái ông quan ông quạt hầu ông ấy mệt quá, ông ấy ngủ gục, ông đánh rớt cái quạt vào mặt vua. Một ông vua mà để cái quạt rớt vào mặt thì tức là đối với các ngài là cái chuyện to lắm. Thế cho nên ngay mà bởi vì ông ấy cũng lúc bây giờ đang bệnh nặng, sắp chết rồi, bệnh nặng lắm, cho nên nó đau đớn, nó khổ não ở trong cơ thể, lại bị cái quạt nó rớt vào mặt, cái ông nổi giận. Thì ngay cái lúc ông nổi giận ấy, ông tắt hơi. Bởi vì hễ nổi giận thì nó có cái chất độc, nó tiết lên vào khắp máu, khắp toàn thân, cho nên ông chết ngay tại chỗ. Ngay lúc bây giờ ông tắt hơi. Thế thì ông tắt hơi và ngay vào cái lúc ông cái niệm sân giận nó nổi lên. Thế đến khi cái ông con trai ông thái tử chứng quả về tin bố chết thì đi về đám tang, đi nhập để xem bố mình đi về cảnh giới nào. Thế ai cũng yên chí là một vị làm phúc lớn như vậy thì thế nào về quận trời. Thế nhưng mà cái ông A-la-hán này, ông ấy lại thấy bố ông ấy hiện thân là con rắn Ma Hầu La Già, tức là rắn nhưng mà mình không nhìn thấy, ta gọi là rắn thần. Ở những các đền người ta thờ, người ta cứ thờ những cái có những cái con rắn bằng giấy người ta cuốn ở trên các cái cột. Thì đấy là hình ảnh của một các ông Ma Hầu La Già, tức là rắn. Thế thì rắn nhưng mà người thường không nhìn thấy, tức là gọi là giám thần, nó có thần thông, nó có biến hóa, nhưng mà là con rắn. Thế đấy, một đời công đức mà lúc lâm chung một niệm sân thành con rắn, mà may bởi vì cũng một đời công đức cho con đi tu, cho nên cái ông thái tử là con, người ta mới tận tình người ta đi tìm xem bố người ta đi về đâu. Khi biết ông bố đọa làm con rắn thì ông con thuyết pháp giảng cho bố nghe. Thế giảng thì cái con rắn nó tỉnh ra, thế là nó thoát hết thân rắn, thế được sanh, sau mới sanh về cõi trời. Chứ nếu mà không có cái ông con ấy thuyết pháp, không tỉnh ra thì làm rắn, mà đã làm rắn thì còn mê đến bao giờ cho tỉnh. Đấy, cho nên đó là cái bằng cớ rõ ràng. Đấy, một niệm xâm tâm đốt sạch cả rừng công đức, cái lúc bấy giờ đọa lạc. Cho nên chúng ta thực ngay bây giờ nhớ tin Phật đi. Phật nói là cái sân giận thì quả báo về sau, nếu mà có phước thì loài lầm, thì làm loài cọp, thì làm chúa tể sơn lâm, làm cọp, làm beo, mà vụ kém phước thì làm rắn, làm rết, mà kém phước nữa thì làm con trùng đậm. Thế đấy, thế thì nếu chúng ta là kẻ đại phước đức thì được làm con cọp, con béo, đại phước đức. Còn nếu hạng phước đức bình thường thì làm, mà đeo cái nghiệp sân này thì làm con rắn, con rết. Mà nếu mà lại không có phước nữa, lại kém phước nữa thì làm con vi trùng. Đấy, những con vi trùng bệnh lao, những con vi trùng bệnh phổi, bệnh gan ruột gì bây giờ nó giết người ta là bởi vì cái oán thù, cái hờn giận, cái sân giận, cho nên nó không có phước thì nó phải làm những cái loài ấy. Tuy nó làm những loài ấy nhưng mà nó cũng báo oán cho đến cùng, nó cũng đòi mạng. Thế cho nên chúng ta chẳng nên dạy gì mà tự làm khổ mình, tự đầy đọa mình. Nên giải cái lòng giận, hờn giận đi, giải đi. Cho nên chị em đã được gặp Phật, tin chắc đây là những con rắn, con rết mình nuôi ở trong tâm. Có nên sống chung với rắn không? Vậy có nên nuôi nó ở trong tâm không? Vậy thì đuổi sạch nó đi, đừng giữ nó trong tâm. Thứ nhất là đừng nhận nó là tôi, đừng nhận nó là tâm tánh của mình. Tôi nắm tánh lắm, tôi không bằng lòng, tôi không chịu. Ấy, những cái tôi ấy là nguy hiểm. Vậy đừng nhận rắn rết là mình. Cái tánh, cái những cái tham, cái sân Phật đã dạy, những cái ấy là cái nguy hiểm. Vậy thì chúng ta đuổi sạch nó đi. Trong sách Phật gọi là phải nạo sạch. Trong Lăng Nghiêm Phật gọi là chúng ta có phải tu ba tiện thứ. Số một là phải nạo cho sạch những các cái gọi là chánh tánh của chúng sanh. Chúng sanh nó nhận những cái là tánh nết của nó, cái tham với cái sân nó nhận là tánh nết của mình. Tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, đó là tham. Tôi nóng tánh, tôi phiền lắm, tôi không bằng lòng, phiền tức là nóng này, thì chính là cái sân. Cho nên đừng nhận nó là mình, đừng nói là tôi. Nếu mà có thì bảo rằng tôi hãy còn cái con rắn, tôi còn phải đuổi nó ra. Chứ đừng nói là tôi phiền chị A, tôi phiền cô B, tôi chán lắm, tôi không muốn tu, tôi đi về. Thế thế là ôm con cắm để đi về. Nên nói gì đấy, là người mới học đấy, giới luật không bắt người mới học phải dùng đức báo oán. Như con vừa mới nói, con đọc phải thương yêu người ta, có phải con vừa nói không? À, thế như thế là con bắt người ta phải dùng đức để báo oán. Còn ông Phật thì ông ấy khôn hơn con. Ông ấy không bắt người mới học phải dùng đức báo oán, mà chỉ ông ấy chỉ bắt chúng ta là không được phân giận. Chứ ông ấy không, trong văn luật không bắt chúng ta phải thương yêu cái người đã làm ác với mình. Bởi vì việc này khó lắm. Đức Phật biết rằng thái quá là sự khó tuân hành. Thế nào là thái quá là sự khó tuân hành? Cho nên bây giờ Đức Phật chỉ bắt chúng mình không được phân giận để cứu lấy mình. Cái chuyện không sân giận là để cứu với mình. Còn đối với người kia, Đức Phật chỉ bắt mình không được báo thù. Thế là ngoài thì không báo thù, trong thì phải rửa sạch lòng sân hận. Bởi vì sân giận ấy thì là tự đưa mình làm con rắn, làm con rết. Đấy, cái người bên ngoài kia thật ra người ta đâu có bắt mình làm con rắn được, nhưng mà chính cái sân của mình ấy, nó khiến cho mình phải làm con rắn, con rết, con độc trùng, những cái nguy hiểm. Chính cái khốn khổ này là chính tự mình gieo cho mình. Chứ người ngoài bất quá, như Phật có cho một cái thí dụ mạnh đi nữa, bất quá nó cưa chân mình thì chết cái thân bằng cơm bằng gạo, cái thân bằng đất. Mà mình có bao giờ chết? Mình có cái tánh Phật, không có thân này mình lại có thân khác. Còn lo rằng giải cái thân chưa xong. Thế cho nên cái người ngoài họ không làm gì được mình đâu. Nhưng mà nếu mà mình nổi sân, mình nuôi cái sân này, mình nhận nó là tâm tánh của mình, thì về sau mình phải đọa làm con rắn, con rết, làm con độc trùng. Đó là tự mình làm hại mình. Thế cho nên Phật không cho mình được giữ những cái sân, cái hận là để cứu lấy mình. Còn với cái người kia thì bắt mình không được báo thù để đừng kết oán về sau. Chung quy cũng là để cứu mình. Đấy. Thế nhưng mà đối với người mới học ấy, Đức Phật biết rằng bắt người ta vừa mới cưa chân mình mà lại nói mình yêu thương được cái người ấy, việc ấy dễ không? Cho nên Phật biết là thái quá thì khó tuân hành. Phật dạy cái gì nó vừa sức chúng mình. Còn cái việc dùng đức báo oán ấy là cái chủ trương của Đức Khổng Tử ở bên Tàu. Ngài cũng là một bậc thánh nhân, Ngài dạy các học trò phải dùng đức báo oán. Người ta đến phá cái vườn dưa của mình thì mình đem nước sang tưới vườn cho người ta. Đó. Nghĩa là phải làm những cái việc lành để đáp lại những cái xấu của người khác. Thì đấy là cái chủ trương của đạo Nho. Chứ còn đạo Phật của mình ấy, thì Đức Phật rất khuyên mình từ bi cứu vớt chúng sanh, nhưng không bắt buộc. Cho nên đây nói là giới luật không bắt buộc người mới học, nhưng mà Phật cũng khuyên mình nên như, nếu được như thế thì rất hay và rất phải. Phải bát nhã. Cho nên trong sách Phật có dạy đấy, bất quý tham sân khẩu, duy khủng tự giác trì. Không sợ cái tham sân nó khởi lên, mà chỉ đáng sợ cái sức tự giác của chúng ta nó chậm. Tham với sân nó là cái hư vọng, gọi là vọng tâm. Để tỉnh ra thì nó tan đi. Cho nên kinh Phật dạy đừng có sợ cái tham và cái sân nó khởi, bởi vì nó là cái vọng tập mà chúng ta từ vô thủy đến giờ tham sân quá nhiều rồi. Bây giờ mỗi chốc nói vứt ngay đi không phải dễ, cho nên nó vẫn thường hằng khởi. Nhưng thì đừng có sợ. Nhưng mà cái đáng sợ là cái sức tự giác của chúng ta nó chậm quá. Nếu mà nó khởi, mỗi khi cái tham hay cái sân nó khởi lên mà chúng ta kịp thời tỉnh thì nó phải tan đi, thì không có chuyện, không có làm sao cả. Nhưng nếu mà mình sức tự giác mình chậm, chậm để cho cái tham cái sân nó ngự trị, nó sai sử mình làm bậy, thế thì đấy là cái việc khó cứu vỡ. Bởi vì đã tạo nghiệp rồi thì dĩ nhiên sám hối thì cũng được, nhưng mà cũng khó mà sạch được các vết. Thế cho nên cần hơn cả là phải thường tự giác. Bồ Tát, chữ Bồ đó là Bồ Đề, là giác tỉnh. Cho nên phải luôn luôn có cái sức tự giác. Thế cho nên những cái lúc mê muội đấu tranh thì Bồ Tát phải tập tự giác. Mà cái tự giác này nó cũng có thể thành thói quen. Nếu chúng ta cứ thường tập thì đến khi mình mê nó lại tỉnh ra. Nó cũng là một cái thói quen, phải tập tự giác cho quen. Thế cho nên chúng Phật dạy chúng ta thường phải tu các pháp quán để tỉnh ra. Hàng ngày phải tự thức nhắc mình tỉnh ra. Thế cho nên ngay cái lúc đấu tranh thì Bồ Tát phải làm gì? Tự giác, làm sao mình lại có thể để cho cái sân một cái chủng tử để làm loài rắn loài rết mà mình lại để cho nó ngự trị mình, nó sai sử được mình, nó làm chúa tể mình, thì làm sao mình lại hèn kém cái trình độ ấy? Đó, cho nên tỉnh ra, đừng đem lời ác mà đáp người khác. Đấy. Lời ác tức là cái sân nó đã sai sử được mình, thốt ra cái lời xấu, lời ác, thế là mình đã thua cái sân quá nặng rồi. Con nói tiếp, như từ nãy thầy nói là thầy cứ dùng pháp tiểu thừa bởi vì nó gần chúng mình. Mình dùng pháp tiểu thừa để nhắc các con là chúng ta không nên nuôi cái sân ở trong tạng thức, bởi vì nó làm hại mình. Cho nên mình phải nạo cho sạch cái đám sân giận phiền não nhọc mệt chán mỏi, những cái mà nó khiến cho mình thành những kẻ yếu hèn, mất cái tâm phấn chấn tu hành. Tất cả những cái mình phải nạo đi. Cho nên thầy từ nãy thầy nhắc các con, chúng ta phải đuổi cái đủ sân giận là để đề phòng hiện tại nó mà bám víu ở tận thức mình thì mai đây mình phải đọa làm con rắn con rết. Nếu mà có phước thì lại càng nguy, thì lại làm con khổ con beo, thì lại càng tạo ác tạo nghiệp, lại nguy hiểm hơn nữa. Đấy, đó là chúng ta phải nạo sạch những cái phiền não chướng để tự cứu lấy mình, đừng có cái đọa lạc. Còn đây là ngài nói theo tinh thần các vị Bồ Tát một lòng thương xót chúng sanh, lo cho chúng sanh. Cho nên mục đích của Bồ Tát chỉ có một mục đích là bởi vì các ngài quá biết cái thân này là hư vọng, cho nên chỉ có sống là với một mục đích làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, để ngày mai đây cùng nhau thành Phật. Thế cho nên cái mục đích duy nhất của Bồ Tát là đem lợi ích an vui cho mọi người. Thế mà cái lúc mình giận người ta thì mình có muốn cho người ta vui không? Cái lúc mình giận mong khổ cho người ta, có thể bạt tai được thì bạt tai luôn. Thế vì vậy cho nên rằng như thế là trái với cái nguyện hạnh của Bồ Tát. Con nói tiếp, lời khai thị lâm ly thấm thía tật tùy não. Con nhắc lại cái lời khai thị ấy đi, cũng không sân giận, không có nói lời thô ác, bởi vì Bồ Tát cứu khổ ban vui, chứ cái mục đích của Bồ Tát là cứu khổ ban vui, có bao giờ lại nói cái lời để cho người ta đau đớn, có bao giờ mà đem kim đi chích chúng sanh đâu. Thế đấy là lời khai thị. Ở đây Pháp Sư gọi cái câu này là lời khai thị lâm ly thấm thía tận tùy não. Thì con đã được thấm vào tùy não chưa, hay là nước đổ đầu tiên? Với Pháp Sư thì là lời lâm ly thấm thía tận tùy não. Mà bọn chúng mình, với bọn chúng mình thì gọi là nước đổ lá khoai. Có thấm được chữ nào chưa? À, chưa. Thế làm nào thì để thấm? Thì con nói tiếp. Cái câu này thật là đúng. Con chỉ cho thầy. Dù họ có sân giận đến cách nào, cho đến họ chặt tay chặt chân chăng nữa, thì làm sao lại bảo họ chặt tay chặt chân mình mà lại bảo là họ không làm gì được mình, chết mà lại bảo là họ không làm gì? Tâm của mình bừng biến đổi. Nếu mà đúng như lời Phật dạy, mình biết cái tay cái chân cái thân này nó chỉ là cơm gạo, mai đây dù chả ai chặt nó cũng phải bỏ vào quan tài đang chôn, thế nào nó cũng là vật vứt đi. Nếu mình nhớ được như vậy, mình tỉnh được như vậy, mình bình tĩnh an vui, mình niệm Phật, để cái lúc họ mình chỉ họ giết chết ấy mà mình niệm Phật mình vãng sanh, thì họ có làm gì được mình không? Họ có làm khổ được mình không? Mình lại được ngồi tòa sen à? À, mình lại vãng sanh, mình lại được gặp Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí tay bắt mặt mừng đó. Thế đấy, vì vậy cho nên là dù họ làm gì chăng nữa, cho đến họ giết chết cái thân này mà chăng nữa, họ cũng không làm khổ được mình đâu, mà chính ai làm khổ mình đấy, đấy chính mình cứ nhận cái loại vọng tâm vọng tánh là mình để nó sai sử mình đó. Thế rồi mình đi làm ma làm quỷ, mình rồi đi oán đi hờn kiếp này kiếp khác ấy. Thì cho nên nếu mà mình cứ nhận những cái tâm tâm tánh của mình, đó là tự mình giết hại mình. Thầy kể cho các con nghe, chịu nghe không? Trong kinh kể chuyện có cái người anh, có hai anh em cái nhà đó. Thì cái người anh đi buôn lâu lắm chưa về, đây là lời ở trong kinh kể. Thế cái người anh đi buôn lâu lắm không về, người em ở nhà. Thì cái người anh theo cái lối cổ ngày xưa xứ Ấn Độ cũng như xứ Tàu, ở Á Châu thì có cái lối cái kiểu ấy, là bà mẹ đã giao kết với một bà mẹ bên kia, hỏi một cô con gái cho cái người anh ấy, từ cái lúc cái người anh ấy còn bé. Thế thì hai bên, cái bên này gọi là bên nhà trai với bên nhà gái. Bên nhà trai cứ ngày Tết thì đem quà bánh sang bên biếu bên nhà gái để giữ tình giao hảo hai nhà, hứa hẹn với nhau. Cái cô ấy là tức là coi như vợ của cái người anh rồi. Theo như phong tục Á Châu thì có một hứa hẹn như thế coi như là thành việc rồi. Cho nên cái cô con gái ở cái nhà kia coi như vợ của cái người này rồi, không có được phép gả cho ai cả. Thế rồi đến khi lớn lên thì cái người anh lại đi buôn, đi đâu, đi buôn xa. Thế rồi lâu quá không về, tưởng như là chết rồi. Thì bên cái nhà gái, bố mẹ cái cô gái cứ đi sang bên này giục cái người em. Và bây giờ chúng tôi chọn nhận lễ dòng của bên này rồi, mà con tôi bây giờ nó nhớ, mà cái người anh ấy đi như thế không có tin tức gì thì biết có về được hay không. Chắc là chết đã lâu rồi mà không ai biết. Thì để cho con gái của tôi chọn đời, nó không có được lập gia đình, nó cô thân cô quả, nó đến chết, mặc dù về sau nó già và ai nuôi nó. Cho nên bố mẹ cái cô gái đó cứ sang bên này thì bảo thôi bây giờ anh đã chết, anh đi lâu quá như vậy không có tin tức, tức chết rồi còn đâu, thì bây giờ chú là em thì thôi chú nhận để tôi cưới cái cô em, cô con gái này về thì là làm vợ. Thế chứ không có thì để con gái tôi sau này nó độc thân rồi nó đến già nu. Thế thì cái bên nhà gái cứ sang dục ở bên này, thì cái chú em này lúc đầu thì không bằng lòng, nhưng mà về sau họ nói mãi rồi cũng nghe, thì đến cái hôm ấy đấy là đến bằng lòng để cho nhà gái đưa dâu sang bên này. Thế thì công việc vừa xong chưa đâu và mới đâu, nghĩa là vừa xong cái đám cưới thì có tin cái người anh về. Thế cái người em biết ngay là nếu mình làm, mình lấy vợ của anh như thế này là trái với luân thường đạo lý, thì như thế này là mình sai. Cho nên cái người em ấy vội vàng bỏ nhà đi tu, đi tu để xong đi việc thân mình, xong đi coi như giả vợ cho anh mình. Thế cái người em đi tu thì cái người anh về nhà biết cái chuyện rằng em đã nhận lời, đã cưới, có cái đám cưới, cái người vợ đã về nhà, thì biết là em mình đã có cái chỗ sai như vậy. Cho nên người anh giận lắm, giận rằng hỗn lại dám cưới vợ của mình. Cho nên người anh giận lắm, mới cầm con dao đến cái chùa đó để giết chết cái người em. Để cái lòng giận của người thế gian nó như thế, đang tình nghĩa ân quý bao nhiêu, ân tình bao nhiêu, nhưng mà đến khi trái một cái ấy, thì nó biến thành cái oán thù nặng nề, đang là tình anh em. Thế là cầm dao đi vào chùa để giết cái người em. Thì khi cầm dao vào chùa rồi, xăm chùa thì cứ ở trên núi, ở miền rừng, miền núi, đá, vách đi khó khăn. Cho nên mới xăm cầm dao đi lên để đâm, để giết người em. Thì ngã, bị ngã một cái, con dao nó đâm trở lại, thì cái người anh ấy chết ngay tại chỗ. Thế nhưng mà cái chết ngay tại chỗ, nhưng mà chết với cái tâm đang quyết định đi đến để đâm người em. Thế thành ra cái tâm ấy nó dẫn cái người anh, bởi vì cái tâm ấy là tâm sân giận báo oán, cho nên nó dẫn người anh ấy đầu thai vào con rắn, vào bụng con rắn, ra thành con rắn. Mà cái con rắn ấy thì dĩ nhiên nó đâu có biết chuyện kiếp trước gì đâu, nhưng cái nghiệp lực, bởi vì nó trong cái tạng thức của nó đâm là đến để giết cái người kia. Thế cho nên cái nghiệp lực trong cái tối tăm mù mịt không biết gì, nhưng cái nghiệp lực nó cứ dẫn con rắn tới cái chỗ đó. Thế thì cái con rắn ấy nó bò thì cái vị người em đang ngồi thiền ở trên chánh điện, thì con rắn ấy nó bò cửa, nó lại chui vào cái khe cửa đó để nó bò vào cái phòng ấy, với nó định tâm nó mổ cái người ấy. Nó thì nó chỉ cái nghiệp lực dẫn nó cứ thế nó đi, chứ nó không biết gì cả. Thì nó định tâm là nó bò đến cái người ấy để nó mổ cái người đang ngồi ở đấy. Thế thì bởi vì cái phúc cái phúc đức của nó, cái cũng cái khiến ra có một người đi tới cái chỗ ấy, đóng sập cái cửa lại, không biết là có con rắn chui qua đang chui ở cái khe, mới đóng sập cái cửa lại để con rắn bị cái cửa nó nghiến chết, nghiến đứt đôi, nó nghiến đứt đôi tức là con rắn chết. Nhưng cái con rắn ấy nó chết trong cái nghiệp của nó, là nó đến nó mổ cái người kia, nó chết trong cái với cái nghiệp, với cái ý định như thế. Cho nên mà cái vì tội, cái lòng cứ muốn đi giết người, cho nên phúc đức nó cứ kém dần đi. Đang làm người rồi phải làm con rắn, rồi đi về làm con rắn kém cái phước đi, cho nên thành một con độc trùng. Con độc trùng hóa thành con độc trùng ở trên mái nhà. Thế nhưng mà nó cứ theo cái nghiệp của nó dẫn nó đang phải giết cái người kia, cho nên ở trên mái nhà nó thả cái thân xuống, nó mổ lên đỉnh đầu cái vị này, vị này lăn nó chết, cái vị sư lăn nó chết. Đây là lời nói, lời dạy, lời Phật dạy chỉ đấy cái đường lối đi, cái tâm quán thù à, nó đưa người ta đi đến cái đường lối như thế, rồi mổ cái người kia chết đấy. Thế cho nên đọc cái chuyện này chúng ta mới hiểu cái chuyện mà Bồ Tát ngày xưa xả cái thân để cho con, các con nhớ, các con nhớ cái chuyện Bồ Tát làm con vua là thái tử vào rừng rồi xả thân nuôi năm mẹ con cọp, nhớ không? Đấy, thì cái chuyện ấy Bồ Tát vào rừng thấy con cọp nó đói quá, đói cho đến nỗi nó phải sửa soạn, nó muốn ăn bốn đứa con của nó, con nó mới đẻ mà nó đói quá thì để nó sống, cho nên nó sửa soạn nó ăn thịt bốn đứa con của nó. Thì Bồ Tát tới đấy thấy cái cảnh nó như thế, cho nên Bồ Tát, cho nên lúc bây giờ ông thái tử là con vua thái tử đến cái chỗ ấy, thấy con cọp nó sắp ăn thịt con nó vì nó đói, mà nếu nó ăn thịt bốn đứa ấy thì sau này cái ân tình là mẹ biến thành những cái oán thù của bốn đứa con, và rồi mẹ con lại báo oán con nhau đời đời. Cho nên Bồ Tát đến đem thân đến để cho con cọp nó ăn, để con cọp nó trông thấy người thì nó khỏi nghĩ đến con nó, thì nó muốn vồ cái ông này để nó ăn thịt, nhưng mà yếu quá không vồ nổi, không có sức nữa. Thế Bồ Tát lại tự lấy cành tre đó sắp vào da để chảy máu ra để cho con cọp nó liếm những cái máu, vì nó liếm những cái máu nó mới đủ sức, nó mới vồ cái thân Bồ Tát nó ăn thịt đấy. Thế cái hồi xưa thầy còn nhỏ, thầy chưa đọc các sách, thầy thấy chuyện như thế thì thầy bảo cái ông Bồ Tát này điên, nó thương con nó thì mình cũng phải thương bố mẹ mình chứ. Bây giờ mình cho con cọp nó ăn thì bố mẹ khóc đến bao nhiêu nước mắt, mà rồi khốn khổ đến bao giờ à. Thế thì tại sao mà mình lại không thương bố mẹ mình? Biết thương nó muốn ăn thịt con nó là cái đáng thương, thì sao mình không thương bố mẹ mình mà để cho bố mẹ lăn lộn khổ sở, bao giờ mà quên được cái chuyện mất con, mà lại đem thân cho con cọp, mà một con cọp ấy, nó khỏe lên nó ăn bao nhiêu người khác, mà huống chi lại cả bốn con cọp này nó lớn lên nữa thì nó phá hoại bao nhiêu người, bao nhiêu vật. Thì thật ra nên thầy cái lúc thầy mới nghe cái câu chuyện ấy thì thầy đã không khen thì chớ, mà thầy chê là cái ông Bồ Tát này lầm cầm, ông Bồ Tát này điên. Thì các con thấy thế nào? Cho đến ngày mà thầy được đọc cái câu chuyện mà thầy vừa kể với các con đó, thầy mới hiểu được. thì ra cái ân cái oán của người ta nó nối tiếp kiếp này sang kiếp khác. Cái tâm của con người nó nối tiếp kiếp, tuy nó là vọng tâm nhưng mà nó có ảnh hưởng kiếp này sang kiếp khác. Mình thì cái tầm nhìn ngắn thì nói chuyện hiện tại thôi, mình cứ tưởng mình giết con cọp đi thế là xong việc, đỡ bao nhiêu người chết. Nhưng mà thật ra cái tâm của con cọp đấy, nếu nó chưa được cởi thì những các người mà đã nợ nó thì nó sẽ đi tìm và nó ăn thịt. Nó mất cái thân cọp này, trước sau nó lại làm thân khác, để cái độc ác ấy cứ nối tiếp kiếp này sang kiếp khác đi đòi nợ những oán thù, mà rồi những cái oán thù lại đòi nợ lại, như thế không biết đến bao giờ cho xong. Thế năm mẹ con cọp cứ oán lẫn nhau, thù lẫn nhau kiếp này kiếp khác đó, thì cũng đủ, huống chi là còn bao nhiêu ân oán của nó nữa. Cho nên ông Bồ Tát ông ấy bá thí cái thân cho nó ăn, thì nó ăn cái thân này à, cái làm hại người ta, giết người ta thì cái oán thù mà nuôi sống cái mạng của người ta thì lại thành một cái thâm ân. Thế rồi từ cái ân tình ấy đời đời cái con cọp ấy dần cái bị Bồ Tát, bởi vì ngài đã có cái nguyện ngài theo dõi nó, cho nên đời đời vì thế nó mới cởi được cái ác, nó hết được cái hận hờn, rồi trở lại thành năm mẹ con cọp, thành năm anh em ông Kiều Trần Như. Khi Bồ Tát chứng quả là Đức Thích Ca thì năm của mẹ con cọp ấy thành năm vị A La Hán. Và thế bởi vì đời đời Bồ Tát theo dõi cởi gỡ cái tâm oán thù, thế thì nó không có oán nữa. Còn nếu không cởi thì nó chết cái thân này nó lại có cái thân khác, nó đi ăn thịt người ta chứ không phải là đã hết. Cho nên cần phải giáo hóa, thế cho nên đem cái ân tình đến cho chúng sanh để khiến cho nó có cái ân cái tình, nó có cái lòng tin, thế rồi mình có cái duyên, mình giáo hóa giảng dạy, chỉ có cái phương pháp ấy thì mới cởi rỡ được. Đấy, chúng ta thấy cái câu chuyện như cái người anh mà muốn giết cái người em, đổi bao nhiêu thân mà đến giết cho bằng được. Đấy, cho nên chỉ có cách cởi cái tâm, rỡ cái tâm, đừng oán đừng giận, thế thì mới hết cái chuyện làm khổ lẫn nhau. Dạ. Sao cái lời ác của người ta mà mình lại khen là công đức? Đấy là nhờ cái lời nói, mà là đây từ kiếp trước mình cũng đã từng có cái tội, một cái tội gì đó, bây giờ còn lại cái dư báo. Bởi vì trong kinh Phật có nói, Phật nói những người tu hành đáng lẽ kiếp trước có tạo những tội nặng phải chịu những cái quả báo nặng, nhưng nếu kiếp này được những lời nói bên ngoài thì cái tội coi như là tội nặng chuyển thành nhẹ mà giải thoát. Thế cho nên những người tu tin lời Phật, mỗi khi gặp những lời nói hủy báng, những lời chỉ trách, chỉ trích, chê bai, thì người ta tin rằng người ta tiêu được những cái tội từ quá khứ. Cho nên gọi những cái lời hủy báng, những lời ác ấy trở thành có công đức. Mà cái lời nói của người ta đã công đức thì cái người nói là thì gọi là thiện tri thức, tức là người lành. Con giải nghĩa câu: nếu vì chê bán khỏi oán thân, lấy gì nêu biểu vô sanh tử nhẫn lực, là tâm oán thân. Ta vì sống trong những cái hư vọng, cho những cái hư vọng là thật, bắt đầu từ cái nhận cái thân hư vọng, cái thân bằng đất nước này nhận là thân thể của mình, mà không biết nó là cái báo chướng, cái tội báo. Một thời gian mình trả nợ ở đấy thôi. Thế cho nên chính cái thân này là cái thân hư vọng rồi. Mà những người kia với mình cũng thế, chẳng qua là cùng nhau còn ở trong cái vòng trả nợ lẫn nhau, hoặc ân hoặc oán thì trả nợ lẫn nhau. Thế chúng ta thì không biết như thế, cho nên mới khởi cái tâm đối với ai làm lành với mình, lợi ích cho mình thì mình khởi cái tâm thân thiện. Còn với cái người nào làm cái việc trái ý mình thì mình khởi cái tâm oán ghét. Thế là cái tâm không bình đẳng. Mà sở dĩ cái tâm không bình đẳng là bởi vì đang sống ở vòng thế gian phân biệt, chứ không chưa giác tỉnh được cái thân. Bây giờ những ân, những quán, những thiện, những ác hàng ngày của mình đây thì theo duyên mà giải hiện trên phố, theo duyên mà nó bật ra. Cứ hễ người ta đến, người ta khen hay người ta làm lợi cho mình ấy, thấy là cái tâm thân thiện vui vẻ khởi lên. Hễ hơi có cái gì trái tai gai mắt ấy, thế là cái tâm ghét ác cảm mà khởi lên. Cái loại vọng tâm với cái theo duyên nó bật lên rồi nó lại tan đi. Mà cái nhận là tâm tánh của mình, đó là cái người còn đang sống ở trong cái vòng mê muội tối tăm. Để khởi cái tâm quán thân, đó là đang sống ở trong đường mê muội. Lấy gì nêu biểu vô sanh từ nhẫn lực? Con hiểu cái câu thế nào gọi là vô sanh từ nhẫn lực? Nhẫn lực bởi vì muốn tu cái đức nhẫn, nó cũng thuộc về lục độ, người ta gọi lục độ vạn hạnh. Chữ lục độ, độ nghĩa là cái bốn đò, có sáu cái phương pháp là như cái đò đưa mình từ cái bờ sinh tử bên này, qua cái dòng sông sinh tử sang cái bờ bên kia. Bờ bên kia tức là lên bờ giác tỉnh của Phật, cho nên gọi là lục độ, sáu cái phương pháp. Thì cái phương pháp số một ấy, là bá thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục. Đây đang nói về cái nhẫn độ, tức là cái dùng cái nhẫn nhục làm cái đò để mà từ cái biển sanh tử này sẽ lên bờ giác, nghĩa là thành Phật. Dùng cái nhẫn làm cái đò để qua sông. Thế thì cái nhẫn chúng ta tu về cái hạnh nhẫn nhục cũng phải có thứ lớp, đi từ thấp đến cao. Trước hết thì gọi là âm thanh nhẫn, về cái âm thanh, rồi về sau nhẫn về chúng sanh, rồi về sau mới tiến lên cái vô sanh nhẫn. Thứ nhất, trước hết phải nhẫn cái âm thanh, tức là đối với tất cả những lời khen, lời chê, lời mắng, tất cả các cái thứ âm thanh, mình tập quan sát. Âm thanh là huyễn, là không khí nó rung động, không có thật. Mình đừng để cho cái âm thanh nó chuyển động cái tâm mình. Mình nhẫn cho bằng được. Trước hết, đấy là cái thèn thứ nhất, cái bước thứ nhất mình phải tu về cái nhẫn thì tất cả các thứ âm thanh. Đến được tu xong rồi thì đến cái sinh nhẫn, sinh nhận, tức là nhận với tất cả chúng sanh. Họ muốn đánh, họ muốn đập, họ muốn đối xử với mình kiểu nào. Không những là nhận cái xấu, cái ác, mà cũng phải nhận cả những cái tốt nữa. Gặp cái dở không gặp, mà gặp cái lợi ích cho mình cũng không mừng. Đấy. Phải nhận với cả hai mặt, tập nhận với đối tất cả chúng sanh. Thế thì đấy, bắt đầu từ cái nhẫn với tất cả chúng sanh ấy, là mình có cái tâm bình đẳng, không có kẻ oán người thân. Tu được cái sanh nhẫn như thế thì rồi tiến lên cái tầng thứ ba, nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên gọi là vô sanh nhẫn. Đồng thể Phật và mình và tất cả chúng ta đồng thể bình đẳng như nhau, nghĩa là nhận được cái tánh bình đẳng, cũng chung quy cũng là có. Để cho nên cái nhẫn nhục là cái bến đò đưa chúng mình từ cái bờ sinh tử mà lên quả vị Phật. Thế nếu bây giờ mà mình lại khỏi cái tâm quán thân thì tức là mình có vào được cái pháp nhẫn này không? Thế, cho nên Ngài bảo làm sao mà nêu được cái từ nhẫn lực của cái trí tuệ đã giác tỉnh được cái lý vô sanh. Câu chuyện ông vua Trường Thọ và ông vua Phạm Ma, con Trường Sanh này, câu chuyện cái gia đình ấy, câu chuyện xảy ra làm sao? Sau khi kể câu chuyện này, Đức Phật kết luận thế nào? Chẳng nghĩa cho thầy cái câu vua quan chuyên nghiệp kiếm cung mà còn hành ân huệ khen nhẫn nhục. Kiếm cung là những binh khí để giết nhau, mà chuyên cái nghề này là chuyên cái nghề đánh nhau à, cứ anh nào mạnh giết được anh kia hay là hàng phục được anh kia ấy, thế là nhất, chỉ cần lấy cái sức mạnh à. Cái người mà có cái sức mạnh, thế mà là người ta vẫn thường nói được thì làm vua mà thua thì làm giặc. Đấy. Cũng vẫn cái người ấy, nhưng hễ có sức mạnh mà hàng phục được cái người kia, đã đánh được người kia, thế thì gọi là ông vua, là gọi là quý lắm, là sang lắm à. Còn nếu mà không có sức mạnh đánh được người kia thua, thế là liền bị cả dân chúng gọi là cái người là giặc. Ở Việt Nam mình có cái câu được làm vua, thua làm giặc. Chúng vẫn nghe câu ấy chứ gì? Không biết là thế thì không phải người Việt Nam rồi. Không biết nói tiếng Việt Nam. Đó. Thế cho nên cái nghiệp kiếm cung là cái nghiệp chuyên đi đánh nhau. Đấy. Hễ cái người nào được thì là làm vua, nghĩa là được làm, hễ mà đánh được thế thì là làm vua cai trị cả nước, thế là cả nước người ta quy phục là cái gì là đúng là phải. Thế còn hễ thua ấy, thì gọi là giặc, thì cả nước người ta khinh bỉ, ta gọi là giặc. Thế đấy, cái nghiệp nó như thế. Thế vì vậy cho nên trong cái nghiệp này thì có cần là tranh nhau cái tài, thế ai tài giỏi thắng được thế là nhất, chứ không cần đạo đức luân lý gì cả. Trong cái nghề vua quan là như thế ấy. Thế mà bây giờ ở trong cái câu chuyện này à, người ta lại hành ân huệ khen nhẫn nhục. Hành ân huệ ở chỗ nào? Rồi con biết chuyện rồi, bây giờ con chỉ cái chỗ mấy cái ông vua, mấy ông quan này lại hành ân huệ ở chỗ nào? Trong cái câu chuyện này có chỗ nào là hành ân huệ? Trước hết cái ông Trường Thọ trước khi mất mạng mà còn dặn lại con làm sao đừng giết lại người ta, thì như thế có phải là cái tâm tha thứ không à? Đấy là ông Trường Thọ. Thế rồi đến khi ông Trường Sanh, đáng lẽ thì cần lúc bây giờ cầm cái gươm chỉ việc chém một cái là ông vua chết à, ở trong rừng vắng vẻ Thế mà người ta lại không chán, ông lại còn đánh thức vua dậy, ông ấy kể hết sự tình. Đã thế như vậy đáng lẽ là giết mà không giết, như vậy có gọi là hành ân huệ không? Tha thứ. Đấy. Thế mà rồi về sau khi vua Trường Sanh nghe cái câu chuyện như thế rồi mà cảm ơn Trường Sanh đã tha mạng cho mình, thế là cái ông vua này, chứ không như người ta trở về lấy cái oai quyền làm vua mà giết cái ông Trường Sanh đi cho nó xong. Thế nhưng mà đằng này không thể, ông vua cặp lại biết cảm ơn rồi giả lại nước cho Trường Sanh, okay. Là thành ra hai nước từ đấy không có cái chuyện thù oán nhau nữa. Thế như vậy cái việc làm của ông vua ấy thực ra cũng đáng khen, phải không? Bởi vì nếu mà không ấy thì ông lặng lặng, ông ấy về chiều, ông ấy khôi phục được quyền hành của ông làm vua, thì ông ấy hô một tiếng là anh Trường Sanh là bị dân nó đem mà chém luôn. Thế nhưng mà người ta đây trong các người ở trong cái câu chuyện này đều là những người biết hành ân huệ. Đấy. Mà ở chỗ nào biết khen nhẫn nhục, vua cảm động khen Trường Thọ là thánh nhân. Là có phải là người ta khen cái nhẫn nhục là bậc thánh, khen Trường Thọ là thánh nhân, mà lời khen này có đúng không? Rất là đúng. Bởi vì vua Trường Thọ mất mạng mà còn đoái lại dặn con đừng có báo thù, thì thật là bậc thánh nhân. Thế mà cái ông vua kia biết khen một cái câu như vậy đã. Thế ấy, những người ta chuyên cái nghề để tranh cái phải trái, cái hơn thua ấy, vậy mà người ta còn hành ân huệ, khen nhẫn nhục. Các ông vua này cứ hơi một tí trái ý là lấy gươm rút gươm chém cổ người ta như không. Thế mà người ta lại biết khen ân huệ, biết hành ân huệ, khen nhẫn nhục. Đấy. Cướp nước giết cha mà còn tha thứ hòa giải được. Tắt ở chỗ đó. Cái câu chuyện này, người nào bị cướp nước giết cha? Đấy. Mà về sau ông ấy có hòa giải được không? Đó. Về sau cái ông Phạm Ma trả lại nước. Mà rồi thôi, hòa giải, vâng lời ông bố dặn lại đừng có báo thù. Chẳng những không báo thù mà lại còn dỡ được hết những cái tâm sân giận, cởi mở để đi đến cái hòa giải được. Đấy. Con nói tiếp, muốn chi? Cái chữ hướng chi đây là nói cái gì? Theo đáng lẽ thì phải làm gì? Những người kiếm cung mà người ta lại hóa ra hay như vậy. Rồi bây giờ tỳ kheo thì đáng lẽ phải sao? Nếu mà chưa từ bi được thì cũng phải hòa ấm. Cái bổn phận của tỳ kheo là chữ hòa. Ấy vậy mà bây giờ lại đả kích nhau. Không có binh khí thì dùng lời nói làm binh khí để đả kích nhau. Nghĩa là thế nào? Tức là đánh nhau. Đả là đánh, kích là kích thích, đâm. Thế là dùng cái lời nói làm binh khí để làm cho người kia chịu đau, chịu khổ. Nếu mà không đau về thân xác thì cũng khốn khổ về tinh thần. Thế như thế tức là mình cũng đánh người ta, mình cũng đâm người ta, cũng chém người ta. Mà tỳ kheo thì có làm cái việc đâm chém không? Thế cho nên đây ngài pháp sư ngài mới nói đây là lời Phật kết luận đây rút ở trong kinh A Hàm. Đây lời Phật kết lại chúng ta là tỳ kheo là cái bổn phận là phải nhận. Dù người ta đến ta cưa chân, người ta xẻ thịt, mà tâm của ông động thì cũng là khoái rồi. Đấy, đấy là bổn phận của tỳ kheo. Dù người ta cưa chân mình, cái tâm vẫn phải bình hòa, không được mở rộng. Huống chi là bây giờ lại đả thích nhau à. Mà bởi vì làm tỳ kheo thì làm gì có binh khí, thế cho nên dùng lời nói để làm đau khổ, để đâm chém người ta. Không có binh khí thì dùng lời nói, dùng cái miệng lưỡi để đâm chém người ta. Như vậy thì có còn gọi là tỳ kheo nữa không? Đấy. Trong khi chính những người, người ta sống với nghề kiếm cung thì người ta lại hòa được. Mà mình sống và với cái đạo lý hòa âm thì ngược lại, bây giờ mình lại tìm cách mình làm đau khổ người khác. Ta nói câu kết, giảng tiếp câu kết. Người sân, pháp sân đều không có. Con hãy nói người sân không có. Sân là nó bằng đất, mai đây nó sẽ tan rã trả về đất, thì cái sân ấy nó đứng vào đâu? Đấy, nó không có chỗ đứng. Thế vậy, vậy làm sao mà mình lại cứ vực nó lên? Thế là người sân không có, mà ngay pháp sân cũng không có. Đấy, cứ nhận tập tỉnh ra như thế. Đừng dựng cái pháp sân lên, đừng nhận cái sân này là tâm tánh của mình. Thế thì sẽ chứng được cái lý bát nhã chân không. Thế thầy, thế nào là bát nhã chân không? Phàm mà đã nói chân ấy, thì tức là phải có một cái giả nó đối lại. Vậy thế nào là giả không? Thế nào là chân không? Vậy thí dụ như cái thân của con, thế nào là giả không? Mà đâu là chân không? Nước gió lửa nó tan ra, đâu có ai tìm thấy chỗ nào là cái hữu tuệ đứng đâu đâu. Thật là không có. Chỉ vào cái tay thì nó bằng đất, chỉ vào cái miệng nó cũng bằng đất, cái da nó cũng bằng đất, cái thịt nó cũng là đất, cái xương nó cũng là đất nốt. Đâu chỉ vào chỗ nào để thấy cái hữu tuệ đâu. Thế cho nên nói là hữu tuệ là cái không có. Chỗ này đúng chưa? Nhưng cái không ấy là giả không, chứ không thật, không phải thật. Bởi vì hữu tuệ nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Cái thấy, cái nghe, cái nói, cái làm việc, cái đi học bài, cái người viết, những cái ấy thì cái hư không là nó làm được không? Đấy, cho nên phải có một cái gì thật, phải có một cái gì thật ở đây thì mới biết nói, mới biết làm, mới biết học. Thế đây cái thật ấy gọi là chân. Cái chân thật này nó không hình không tướng, nhưng nó có thật thể, nó có thật, có công dụng, cho nên gọi nó là chân không. Để phân biệt với cái hư không này là cái không giả. Các thầy bảo cái hư không là không giả nhỉ? Con học Lăng Nghiêm đấy, Phật nói vì sao có hư không? Đấy, mê muội mà thấy ra hư không à, chính là tánh Phật của mình. Nhưng bây giờ mình mê à, cho nên mình thấy là hư không, mình quên, không nhớ đây là chính mình. Cũng như ngay bây giờ ruột ra ở trong tích, trong người mình à. Thầy, nếu thầy không nhắc đến chữ ruột, chữ gan, các con có nhớ đến cái ruột gan mình không?
Dạ.
Chúng ta có cái mê tài tình như thế đấy. Cho đến nỗi trong đầu, trong óc, trong sọ mình, nó có cái gì mình đâu có biết. Hoàn toàn cứ mờ mịt như thế. Thế cho nên mình thấy cái này là hư không. Thì cái, vì thế gọi những cái không này là cái giả, không giả. Còn đến khi mình tu, mình chứng như chư Phật Bồ Tát, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình như hư không ở khắp pháp giới, thì khi ấy cái mới gọi là chân không, tức là cái tánh nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe đây, và cái này là nhân. Đường đường
nhân có đường, đường thường độ pháp thân.
Đó, cái pháp pháp thân thường trụ là cái chân không, còn cái đang biết nói, biết thấy, biết nghe cũng là chân không, nhưng mà còn đang ở cái chỗ gọi là nhân. Thế hiện tại bây giờ đang có cái nhân đây, thế thì biết là cái quả pháp thân của mình ở khắp pháp giới vẫn thường trụ, mà mình mê mình không biết. Kiêu mạn không
thỉnh pháp,
không thỉnh pháp, cậy mình là tài giỏi hơn, học giỏi hơn, hoặc là cậy mình sang trọng hơn, giàu có hơn, cho nên không thèm nghe pháp. Ở đây nói là không thỉnh, nghĩa là không cầu, không xin học. Có pháp sư người ta biết kinh sách hơn mình, mà mình không thèm cầu học, cho nên gọi là không thỉnh. Không mời người ta thuyết pháp cho mình nghe. Con nói tiếp. Gọi là bậc có đạo, là tiếng Tàu. Việt Nam mình gọi là cái đường, đường đi. Vậy bậc có đạo tức là cái người biết cái đường đi. Đi đâu? Được biết cái đường đi về cõi Phật, về cảnh Phật. Biết cái đường lối để thành bậc, để thành ông Phật. Ở đây có đạo của nhà chùa mình thì thế. Đạo của Đức Khổng Tử là con đường để thành một bậc quân tử. Thế còn chúng mình đây là con đường để thành Phật. Cho nên bậc có đạo tức là người biết cái con đường tu hành để thành Phật. Thế bây giờ mình có những bậc người ta có đạo, những bậc người ta sáng suốt, mình không biết kính trọng, thì ở đây nói mình bị cái thiệt thòi làm sao. Những bản thân tổn đức mà còn chuốc cái tội khinh mạn nữa. Thế nào con gọi là tổn đức? Mình mất cái phúc đức. Cái phúc đức là cái gì mà mình đã mất? Mình có đức, tức là có những cái lành, những cái thiện đấy, mà bây giờ nó mai một, nó mất đi. Đó là nói từ trong tâm. Cái tâm nó có đức, tức là cái tâm nó có cái thiện lành, mà bây giờ cái thiện lành ấy nó hỏng đi. Thế gọi là tổn đức. Mà khi đã có đức thì có cái quả báo, thì mình được hưởng một cái phước ngày mai, tức là một sự an vui về sau này. Mà bây giờ cái đức nó đã tổn thì cái phước báo ấy, cái an vui ấy nó cũng mất đi. Thế cho nên thiệt thòi, bản thân thiệt thòi. Đấy, đã thiệt thòi mà bây giờ lại còn thêm một cái tội nữa, là cái tội khinh mạn. Đối với các bậc pháp sư, các bậc giác tỉnh, mình không kính trọng thì chẳng những là tổn đức mà còn thêm một cái tội khinh mạn nữa, tức là chịu một cái quả báo về sau, phải làm một cái loài hèn mọn. Khinh mạn thường là phải đọa hoặc làm con chó, làm những cái con vật mà người ta, hoặc là mới có được làm người thì cũng chịu cái thân hèn để cho người ta trả đạt. Đó là quả báo của sự khinh mạn. Nói tiếp, phát tập lực cầu học chánh pháp để tự hành và hóa tha, nghĩa là gì? Tự mình thực hành, tự mình thực hành và hóa tha. Đấy, thực hành cái gì ở đây? Thành cái chánh pháp, cái lời Phật dạy. Bồ Tát học chánh pháp để thực tự thực hành và để dạy cho người khác, hóa tha tức là dạy cho người khác. An Nghiêm.
Bồ Tát nghe nói phải nhảy vào hầm lửa mới được học Phật pháp cũng mừng rỡ nhận lời.
Tóm lại cái đoạn này kinh Hoa Nghiêm nói cái gì? Cái nhảy vào hầm lửa thì chết coi rồi còn sống sâu nữa mà. Thế cho nên nói nhảy vào hầm lửa tức là mất cái thân này, nhưng mà ngài vẫn được cái tuệ mạng, cái giới thân, cái tuệ mạng, cái ấy nó còn mãi. Thế cho nên học rồi, nghe rồi, biết rồi thì cái thân này dù chết cũng được, cũng can tâm. Mà đây ngài nói rằng nếu mà mình học mà ngày mai mình tu và mình thành Phật ấy, thì mình sẽ thoát cái khổ a tỳ địa ngục. Đấy. Còn nếu mà không chịu học, không chịu học thì bước đường nào mà tu? Mà đã không tu thì làm sao mà được giải thoát? Mà đã không giải thoát ở cái vòng luân hồi này thì rơi vào địa ngục dễ lắm. Hiện tại thì được thân người, nhưng mất thân người rồi cái số rơi vào địa ngục cũng rất nhiều. Thế mà địa ngục ở đây nói cái lửa địa ngục ấy, thì cái lửa của thế gian mình có thấm vào đâu không? À, thầy nghe nói rằng địa ngục cái hòn đá một dặm, tôi cứ nói bây giờ gọi là nó vuông vắn một cây số đi, cái hòn đá mà ngang dọc một cây số là lớn lắm. Thế mà ném vào địa ngục ấy thì là nó liền tan ngay. Thế còn các con thấy cái sức nóng của địa ngục nó ghê đến thế nào. Đấy. Thế cho nên đây nói rằng lửa thế gian, dù mình có bị rơi phải vào lửa thế gian mà mình được học Phật pháp thì mình được thoát cái lửa địa ngục. Đấy. Nói thí dụ như thế. Thì như vậy nếu mà không chịu đi học Phật pháp, sau này vào địa ngục thì cái lửa nó còn ghê đến trình độ nào nữa. Vì thế cho nên cái người thà chịu khổ mất thân mà được học vẫn còn được lợi hơn là cái người không học. Tiếp Bồ Tát cần học là phương tiện độ sanh. Đó, những phương tiện là những cái phương pháp để cho người ta tập. Như chúng mình quán bất tịnh, quán sổ tức, thì những cái gọi là phương tiện, những cái phương pháp dùng tạm để cho tỉnh ra, cho nên gọi là phương tiện. Còn nói tiếp.
Con từ đại cho là mình đã hiểu biết phần thân không chịu tổ học thêm là một tổn hại nặng nề.
Là thế nào? Một tổn hại nặng nề. Thế nào con gọi? Con bảo là những cái người này bị thiệt thòi nặng nề. Vừa nói chẳng những bản thân tổn đức mà lại mắc thêm cái tội sinh mạng. Mà cái tội sinh mạng ấy là cái tội đọa lạc về cõi tam đồ, cho nên cái tổn thất nặng nề lắm. Là kinh vị tầng hữu. Vị là chưa từng, chữ tầng là tầng, hữu là có, nghĩa là chưa từng có. Ở đây kể một câu chuyện gọi là chưa từng có, nghĩa là hiếm lắm, hiếm có lắm. Thì cái câu chuyện hiếm có này thế nào? Thì gọi là hiếm có lắm. Ông vua Đế Thích làm vua là cái ngôi cao lắm, là cái ngôi của những người dễ kiêu, dễ mạn, dễ cậy mình lắm. Bởi vì người ta đứng đầu cả một nơi, cả nước, cho nên tất cả nước phải lễ, phải dập đầu xuống lễ dưới chân người ta. Thế thì dễ kiêu, dễ mạn lắm. Đã. Mà huống chi đây lại là vua, không phải vua cõi người mà là vua cõi trời. Đã. Thế thì cái ngôi vị của người ta sao biết là nào? Trong cái thế gian này, cái ngôi vị làm vua cõi trời là coi như là lớn lắm, quý lắm. cái phúc đức lớn lắm. Thế mà con dã can này là con gì? Nam mình gọi là con tròn. Con tròn nó chỉ lớn hơn con mèo một tí, nó bằng con chó con, mà nó sống ở trong rừng, một con vật hết sức tầm thường. Ấy thế mà cái ông vua này ông ấy làm gì? Ông ấy từ ở trên trời mà không, ông ấy không đi một mình, ông đi với 8 vạn ông trời, đi với 8 vạn ông trời cùng nhau hào quang sáng loà, cùng nhau xuống dưới thế gian này, dưới nhân gian này để đến mà quỳ lại con dã can, con trộm, để xin cầu nó dạy học. Và ông vua ở trên cái ngôi cao tùng tột, mà đối với một con vật hèn nhất, vừa là loài vật nữa, mà lại là con sư tử hay con hổ hay con voi thì nó còn đáng, đằng này là con dã can, là con vật hèn mọn tầm thường lắm. Ấy vậy mà từ ngôi cao đỉnh tột mà quỳ lại con dã can để thỉnh con dã can làm thầy dạy học cho mình, thì chúng ta thấy cái việc này có thể phải là việc thường có không? Là hiếm lắm đấy. Cho nên kinh này gọi là kinh vị tằng hữu, nói cái việc rất chưa từng có. Sao mà con dã can lại thành trở thành cao quý thế nhỉ? Trời ông xuống ông lễ. Ngay bây giờ Tịnh Liên là ông có lễ không? Thế sao ông không lễ Tịnh Liên mà ông đi ông lễ con dã can này? Đấy, con dã can này nó biết rằng nguyện 10 phương Phật soi sáng cho con sạch hết tội quá khứ, nguyện đời sau con gặp minh sư học chánh pháp để chứng quả vô thượng bồ đề. Vậy là con dã can này nó biết sám hối những cái lỗi tội lỗi đã qua, nó biết cầu thành Phật. Nguyện cho con gặp minh sư học chánh pháp để con chứng quả vô thượng bồ đề. Đấy, vì nó có cái nguyện như vậy cho nên ông trời thì giật mình. Mà đấy, ông trời cùng với 8 vạn ông trời bay xuống dưới mặt đất này để lễ con dã can xin cầu học Phật pháp. Sở dĩ mà cao quý là vì phát tâm bồ đề, cho nên khắp cõi trời người ta tôn trọng. Cái đấy là một cái gương mẫu như của cái ông thiên đế đây. Cái ông ấy là một cái gương mẫu hạ mình, không quản ngại gì cả để cầu Phật pháp. Thì bởi vì con dã can nó nguyện như vậy cho nên ông thiên đế mới bay xuống dưới giếng để ông ấy cầu nghe. Còn về sau cái dã can giảng cái gì thì mình không biết, thì trong kinh chỉ nói tới đây thôi. Chết nó mới nói thế, nó nói thế cho nên là ông đấy vì có cái trí tuệ bát nhã, biết cái thân này là huyễn, cho nên chẳng những được vua đế thích lại mà còn nhờ thần thông vua đế thích mà thoát cái nạn mà không bị chết. Vua đế thích dùng thần thông đưa lên khỏi giếng, rồi lại còn mỗi người cởi một áo trầm thành pháp tòa, rồi lúc bây giờ mới thành pháp sư giảng thuyết. Để thân con dã can mà có bát nhã cho nên thành trở thành cao quý, tuy cái tội ở trong cái tội báo nhưng có trí tuệ thì vẫn là bậc cao quý, cho nên vua đế thích phải địch lễ.
Trong câu chuyện này thì con dã can với lại các tiền thân của Phật Thanh Lọc
thì con thấy tiền nhân của Phật mang một cái tâm hoặc là tà hoặc là sư tử, nhưng mà những cái tâm nó đều biết nói biết cười và đều giao tiếp với mọi người. Thì con có thắc mắc là giống như bây giờ mình thấy những cái mà thuộc về loài vật thì nó đâu có biết nói, nhưng mà tâm các tiền thân của Phật không lạc là đều biết nói, thì cái đó là mình thơ này cũng
thiện. Thầy nghe thì mang máng cái câu sâu thì thầy nghe rõ, cái loài vật nó không biết nói. Thế nhưng mà thầy không hiểu con hỏi cái gì. Các ông trời không phải như loài người chúng mình. Các ông trời người ta thấu đáo được cái tiếng nói của ta, nhận được cái ý nghĩ của từng loài, có cái tha tâm thông, chứ không phải như chúng mình. Chúng mình thì không hiểu, không nghe được tiếng nói của loài tạ can. Nhưng mà đây nó cũng có những các cái đặc biệt, bởi vì dã can này không phải là dã can thường. Và biết phát Bồ Đề Tâm như thế này là vị Bồ Tát. Bồ Tát mà chịu cái tội báo làm thân dã can. Thế cho nên phía trong cái tâm nghĩ của dã can, nó không phải dã can thường rồi. Mà và lại đối với ông trời, ông ấy có khả năng, ông ấy thấu đáo được cái tâm, cho nên họ giao tiếp được với nhau. Cái này mình không hiểu được.